Chị thấy cái này là cái mà mình khó mà dám nhận. Vì sao? Mà chính trong kinh Vũ Thanh cũng tự nói đó, người Phật có đời thì làm hình người, có khi là làm các cái thân thú để mà thực hành ra cái hạnh mà bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, chuyên danh, thì do cái công hạnh tu hành nhiều đời nhiều kiếp đó cho nên bây giờ mới thành Phật. Vì vậy mà được chư thiên, chư thần, chúng sinh cung kính cúng dường. Thì cái điều đó là cái điều mình nghe coi như là quá thuần thục rồi, phải không? Quen thuộc của mình lắm rồi. Bây giờ Đức Phật nói nếu mà nói như vậy là ma thì làm sao? Thì như vậy làm sao? Bởi vì quý vị nhớ ở đây tôi nói rằng kinh điển này là Đức Phật nhắm vào cho mọi người đạt được pháp thân bất thanh bất diệt. Bởi nói về pháp thân bất thanh bất diệt cho nên nói rằng tất cả những cái việc nếu có thị hiện ra làm người, làm thú vân vân, ấy cũng là những việc thị hiện để giáo hóa chúng sinh thôi, chứ không phải do những cái hành động đó mà thành Phật. Tại sao? Bởi vì pháp thân là Phật, Phật từ vô thủy kiếp tới giờ đâu phải mới thành, phải không? Thành thử ra nếu mà nói là mới tu đây rồi mới thành Phật thì cái chuyện đó là nhìn trên tướng trạng mà nói, chứ không phải đạt được pháp thân. Thành thử ra nếu mà những kinh nhìn trên tướng trạng mà nói thì chưa phải là cứu kính, chưa phải là cùng tội. Vì vậy mà ở đây Đức Phật bác, Đức Phật nói cái đó không được, cái đó nói đó là cũng là lời của ma, chứ chưa phải là lời Phật. Mà lời Phật thì phải chỉ thẳng cho tất cả chúng sanh thấy được Phật tánh và pháp thân, đó mới là cái chân thật. Mà pháp thân thì đã có từ vô lượng kiếp tới giờ, đâu phải do mới tu mà thành. Đó. Vì vậy cho nên tất cả những cái việc mà bố thí tử não vân vân, quốc thành thê tử, ấy chỉ là những cái thị hiện của Bồ Tát thôi, chứ không phải là sự thật. Nhớ hiểu đó là thị hiện thì không có lỗi, còn nếu nói đó là một sự thật, do làm sự thật đó mới được thành Phật, thì Đức Phật nói không phải. Vì nếu vậy thì làm những cái hành động tạo tác, mà hành động tạo tác thì nó thuộc pháp hữu vi, là cái pháp thuộc về hành pháp hữu vi. Hành pháp hữu vi làm sao mà đạt được hữu vi, tức là làm sao mà được cái pháp thân bất diệt. Vì vậy cho nên nói đem cái hữu vi mà thành cái vô vi đó là không thể được. Vì vậy Đức Phật mới chỉ rằng pháp thân là bất sanh bất diệt, thì pháp thân chỉ một phen chúng ta thực ngộ thực nhận được thì thấy pháp thân thành Phật, chứ không phải chúng ta tạo thành được cái pháp thân, chúng ta tạo thành được cái Phật tánh. Nếu nói ra những hành động đó mà tạo thành ông Phật thì như vậy ông Phật làm ra, mà ông Phật làm ra thì ông Phật sinh diệt, đâu phải ông Phật bất sanh bất diệt, phải không? Đó là cái chỗ mà nó hết sức khó. Nếu mà không có giải thích kỹ thì quý vị sẽ nghi, không thế nào tránh khỏi. Tôi lặp lại ý đó một lần nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu, ai cũng phải chấp nhận là mình do tu mới thành Phật, phải không? Có người nào không tu thành Phật không? Đó là một cái vấn đề nên chú ý. Ai cũng phải nói tu mới thành Phật, nhưng mà như vậy nếu mình tu mới thành Phật tức là mình tạo thành ông Phật, thì như vậy là sao? Còn nếu không tu thì không bao giờ thành Phật, còn tu mới thành Phật thì cũng như ông Phật, đó là do sự tạo tác của mình, thì như vậy là sao? Nếu ông Phật mà do mình tạo tác thì ông Phật không thiệt, cũng như ông Phật là do mấy ông thợ hứng nắng ta thì ông Phật là không thiệt. Còn ông Phật thiệt thì không phải là tạo tác. Nếu như vậy, nếu tôi mới thành Phật thì Phật là hữu vi, là vô thường. Còn không tôi thì không kính Phật, nó không bao giờ thành Phật. Thì như vậy là sao? thành thử là mình phải hiểu cái nghĩa chính yếu đó. Bởi vì mình lâu nay có sẵn Phật tánh từ vô lượng kiếp tới giờ, mà vì mình bị vô minh nó che đi. Bây giờ nói tốt là gì? Tức là dẹp cái vô minh chứ không phải làm ra cái Phật tánh, phải không? Mình dẹp cái vô minh thì nó là thấy ông Phật, cũng như có cái ngọn đèn thắp lên từ hồi nào không biết, mà giờ cái bóng nó đóng khói đen lùi, rồi thành ra tuy có ngọn đèn mà người ta không thấy ánh sáng. Thì giờ nói rằng làm sao cho cái ánh sáng hoặc ngọn đèn nó phát, thì có người nó phải lao bóng, lao bóng đèn, muốn làm cho ánh đèn bóng ánh sáng của cái ngọn đèn nó phát ra trong gian nhà mình là phải lao bóng đèn. Nhưng mà khi lao bóng đèn có người không hiểu, nói rằng lao ánh sáng, nó lao ánh sáng chúng người cạch, nó lao ánh sáng là cạch rồi, dùng lao cái đó để mà ra ánh sáng thì cạch, phải không? Đó chỉ là lao cái khói bụi đóng, chứ không phải là lao để mà ra ánh sáng. Nhưng mà khi khói bụi hết thì ánh sáng tự hiện, thì như vậy cái ánh sáng đó không phải do lao mà có, phải không? Nếu nó lao mà có ánh sáng thì thật, nhưng mà nếu không lao thì ánh sáng cũng không có, cũng không hiện. Thì vậy đó, cho nên nó tu mà không tu. Đó là những cái câu mà trong Phật pháp nó hiểu không nổi. Tu vô tu tu chứng vô chứng chứng, nói tu mà không tu. Bởi vì nếu tu mà thành Phật thì ông Phật bị tạo, mà ông Phật bị tạo thì ông Phật hữu vi, mà hữu vi thì không phải là ông Phật nữa. Vì có sanh diệt thì làm sao mà nói là thoát khỏi sanh tử. Nên mấy cái chỗ này thực là nó tế nhị, mà nếu mình nhận hiểu cách nông nổi thì mình trở thành ra như mình bác kinh điển Phật. Bởi vì Phật nói mình phải số dẹp những cái tánh xấu của mình, cái nghi lầm của mình, thì lúc đó Phật tánh mình nó bày ra. Thì Phật tánh bày ra không phải do mình tu mà có Phật tánh, mà do mình dẹp được cái nghi lầm mà Phật tánh hiện. Thì như vậy Phật tánh đâu phải mới có, phải vậy không? Nếu mà Phật tánh mới có là Phật tánh mình tạo, còn Phật tánh đã sẵn bây giờ mới hiện thì cái đó không phải là mình tạo nữa. Mà không phải mình tạo cho nên mới chân thật. Vì vậy cho nên ở trong kinh mà nói rằng do ngày hồi xưa tu những hạnh khổ hạnh nè, bố thí nè, vân vân, mà bây giờ mới thành Phật. Thì như vậy tức là do những hành động tu đó mà giờ thành Phật, thì ông Phật đó mới tạo mới thành, mà mới tạo mới thành ông Phật đó là hữu vi. Thì như vậy đó là lời nói của ma. Thì giờ như vậy những kinh cũng là kinh Đại Thừa nói Bồ Tát bố thí kinh danh đó, thì kinh đó phải là ma hay sao? Không phải. Nghĩa là mình phải hiểu là những kinh đó nói thì nói rằng Bồ Tát có khi thị hiện làm người, có khi thị hiện làm trời, có khi làm tất cả chúng sanh nữa. Nhưng mà trong khi đó vì giáo hóa chúng sanh cho nên làm tất cả những công hạnh đó, chứ không phải là gì làm cái đó để được cái công đức mà thành Phật. Không phải làm như vậy mà để thành Phật. Đó là chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà Phật thị hiện như vậy, để cứu độ họ, hoặc là để tùy cơ tùy duyên mà giáo hóa họ thôi. Thì cái đó không lỗi lầm. Này có biết nếu kinh luật nào nói Đức Như Lai chánh giác đã thành Phật từ lâu, vì muốn cứu độ chúng sanh nên nay mới thị hiện thành Phật, và vì tùy thuận ở thế gian nên có thiện, có cha mẹ, nhân nơi ái dục hòa hiệp mà sanh, phải biết kinh luật này chính thật là của Như Lai nói. Đó, Phật xác nhận rõ ràng như vậy. Thành thử ra mình biết như vậy là tôi nói lại lần nữa, kinh này là chỉ thẳng cho pháp thân, chỉ thẳng cho Phật tánh. Mà pháp thân và Phật tánh là không phải cái làm ra, cho nên nếu dù kinh nào mà nói pháp thân Phật tánh do làm ra thì đó đều thuộc ma nói. Mà nếu nói rằng pháp thanh Phật tánh sẵn có. Bây giờ chúng ta phá hết mê lầm, liền thấy được pháp thân Phật tánh, đó là Phật ngã. Còn tất cả những hành động mà của Phật thị hiện là vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện, thì cái đó là Phật ngã. Còn nói rằng Ngài ra đời rồi Ngài hưởng những cái gì như mình thì cái đó là ma nói. Thì ở đây Đức Phật cũng nói rằng, nếu ai tin theo lời ma, thời quyến thuộc của ma, bằng người nào có thể tùy thuận kinh luật của Phật, người đó là Bồ Tát. Như vậy hai bên, nếu mà theo ma thì là quyến thuộc của ma, và nhận đúng cái tinh thần của Phật nói thì đó là Bồ Tát. Nếu cái chỗ nào nói không nên tin rằng lúc mới sanh cả bốn phương Như Lai đều phải đi bãi bước, phải biết đây là lời của ma, ai tùy thuận theo lời ma thì là quyến thuộc của ma. Đó, cái người nào nếu nói rằng không nên tin, nên tin rằng Phật nói sanh cái đi bãi bước thì cái đó là ma nói đó. Nếu nói lúc Như Lai mới ra đời cả bốn phương đều đi bãi bước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, phải biết đây là kinh luật của Như Lai nói, người nào tùy thuận lời Phật dạy thời là bậc Bồ Tát. Tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh cái điểm này? Ông Minh Quang biết không? Bởi vì nếu mà nói rằng khi Đức Phật sanh ra đi bãi nước rồi ta chỉ trời ta chỉ đất, như vậy là chứng minh rằng Đức Phật thị hiện, phải không? Thị hiện là sanh ra. Còn nếu mà nói rằng điều đó không tin thì coi Đức Phật như là phàm phu sanh ra. Nếu thấy Đức Phật là thị hiện sanh ra thì đúng là tinh thần nhận được pháp thân bất sanh bất diệt, rồi từ pháp thân mà thể hiện ra biến hóa ra, thì như vậy đó là người hiểu được pháp thân. Mà hiểu được pháp thân thì đó là Bồ Tát. Còn người mà không nhận như vậy, cho rằng tất cả cái thân nó là thật á, thì đó là phàm phu, là ma. Đó. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nhấn mạnh cái điểm, nếu không tin lúc Phật mới sanh ra đi bảy bước mà nói rằng điều đó không có thì như vậy đó là ma. Và nếu mình tin được Đức Phật sanh ra đi bảy bước mà đó là do phương tiện thị hiện à, thì như vậy đó là lời nói của Phật. Tin được như vậy đó là Bồ Tát. Mấy cái chỗ này nó có vẻ nó hơi tế nhị, mà chính khi nhận được mấy cái ý này chúng ta mới thấy cái cao của kinh điển Đại Thừa. Còn không thì người ta thấy kinh điển Đại Thừa cũng như là cái gì, những gì huyền bí. Mà chính cái đó là cái bây giờ tôi cũng khai thác ra để cho quý vị thấy. Bao giờ chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa cũng thấy có vẻ huyền bí hết, phải vậy không? Nào là phóng hào quang khiến cho mười phương thế giới hợp thành một thế giới duy nhất. Thì những cái huyền bí đó là gì? Tất cả những cái quyền bí ấy đều nói lên một ý chung. Một ý chung là pháp thanh chư Phật trùm khắp cả mười phương pháp giới. Mà khi đạt được pháp thanh đó thì mười phương pháp giới đều tùy theo ý mình. Muốn hợp thì hợp, muốn tan thì tan. À, như vậy cho nên khi mà nói là Phật thị hiện ra mười phương thế giới gom lại thành một thế giới hay là gì đó, đều là để nói khi mà đạt được pháp thân rồi thì tất cả không gian đều tự tại. Rồi khi mà nói tuổi thọ Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tính kể đó, thì như vậy là nói về cái gì? Nên khi mà đạt được pháp thân rồi thì pháp thân nó vượt ngoài thời gian, không còn lấy thời gian mà đo lường được pháp thân nữa, cho nên nói là vô lượng vô biên không thể tính kể. Thì đâu những là kinh Đại Bát Niết Bàn mà nói cái tuổi thọ vô lượng, chính kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy, tất cả những kinh Đại Thừa đều nói như vậy hết. Bởi vì pháp thân vượt ra ngoài cái thời gian và trùm khắp cả không gian, cho nên thời gian và không gian đều là vật mà do từ pháp thân biến hiện. Cho nên vì vậy mà Đức Phật có thể tự do thể hiện tất cả cái gì cũng được. Đó là để nói rằng khi mà đạt được pháp thân thì tự tại trước tất cả những cái gì. Vì vậy cho nên kinh điển Đại Thừa bắt buộc chúng ta phải nhận chân rằng pháp thân bất sanh bất diệt, pháp thân bất sanh bất diệt và pháp thân thường trú. Cho nên không có ai nếu tu theo Đại Thừa mà thừa nhận rằng Đức Phật sanh ra là thiệt, Đức Phật có gia đình là thiệt chứ dân, thì người đó là trái hẳn với Đại Thừa. Vì bởi vì đã thừa nhận được pháp thân thì tất cả những cái hiện có đó đều là quá thân, mà quá thân là pháp thị hiện chứ đâu có thiệt. Nếu quá thân mà nó thiệt, đó là si mê, đó là lầm lẫn, đó là ma hóa. Như vậy cho nên ở đây quan trọng cái chữ mà tùy nghi thị hiện. Cái thị hiện đó là cái chính yếu hay là tùy phương tiện thị hiện, thì để nói lên rằng cái thân mà của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ chỉ là một quá thân thôi chứ không phải là thân thiệt, nó không phải là pháp thân. Nếu nói thân thiệt là phải nói đến pháp thân, còn cái thân mà sinh ở Ấn Độ chỉ là quá thân. Mà quá thân là cái thân thị hiện, thị hiện mà mình nói thiệt đó là cái lầm lẫn, không hiểu được Đại Thừa, thì đúng đó là cái chữ chưa có thấu đáo, cho nên nói đó là ma nói. Nếu có chở nói khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếu trời, thờ trời, tất cả chư thiên thần như là Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Đế Thích Vân Vân, thải đều chắp tay lễ cho Bồ Tát. Đây là lời của Phật, người thuận theo lời này là vị Bồ Tát. Những chỗ này nói nhiều người họ nói như vậy là cái ý cao ngạo của Đức Phật, nói rằng tất cả chư thiên đều phải quỳ gối chắp tay với ngài. Nói như vậy không phải đúng là lời của Phật nói. Còn nếu mà nói là có chư thiên lớn hơn mình này kia thì không phải Phật nói, thì họ nói rằng như vậy Phật cao ngạo cho mình là trên hết. Nhưng mà sự thật quý vị đã nghe nói, đã hiểu rằng pháp thân là trùm tất cả, là trùm tất cả tam giới, thì đã là trùm tất cả tam giới thì chư thiên là ở trong sắc giới, còn cao nữa là ở trong vô sắc giới thì cũng nằm ở trong tam giới. Mà pháp thân là trùm cả tam giới thì làm sao mà chư thiên không lệ thuộc vào pháp thân? Mà nói là có chư thiên bằng hoặc là trước pháp thân thì như vậy thấy ngoài pháp thân còn có cái pháp khác, ngoài tâm còn có lập, thì như vậy chưa phải là cứu kính, chưa phải là Đại Thừa. Cho nên ở đây nói rằng ngoài tâm không có lập, ngoài pháp thân không còn một pháp nào khác. Vì vậy cho nên tất cả chư thiên đều phải cung kính cúng dường. Đó là cái ý sâu xa mà trong kinh điển này dạy, chứ không phải nói như vậy cái ý là cao ngạo, mà để thấy rằng tất cả đều nằm ở trong pháp thân. Từ pháp thân mà biến nguyện thì có cái gì ở ngoài đây? Nếu có người nào gạn trời sanh trước và sinh sau dung danh, đó là ma loa cồn, quyến thuộc của ma. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử vì lòng tham dục dung danh đó, thì đây cũng là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng từ lâu Bồ Tát đã bỏ lìa tâm tham dục vợ con cho đến sự vui vi diệu của tam thập tam thiên, như bỏ đàm giải hướng là sự vui ở cõi người, Bồ Tát đã bỏ râu tóc xuống chia hành đạo. Đây là lời Phật nói, là kinh luật của Phật. Người thuận theo đây là Bồ Tát. Thành ra người nào mà biết rằng sự sanh ở trong cung vua, có gia đình, có vợ con, có những cái vui theo thế gian đó chỉ là một sự thị hiện của Bồ Tát, cái tâm ngài đã lìa tất cả những điều đó rồi, từ lâu rồi, thì như vậy, hiểu như vậy đúng là hiểu theo lời Phật nói. Đó là kinh luật của Phật, mà người hiểu vậy đó là Bồ Tát. Đến chỗ này thì Đức Phật nói, nếu mà người nào mà nói Đức Phật ở một chỗ nào đó quyết định vì lòng thương xót chúng sanh cho nên cho các tỳ kheo nuôi tôi tớ dân dân, thì đó là ma nói. Còn nếu ngược lại nói rằng Đức Phật cấm không cho những điều đó thì đó là Phật nói. Thì như vậy để thấy rằng Phật cấm những điều đó còn thì thiệt, mà còn nếu mà nói rằng Phật cho những điều đó là không thiệt. Thì tại vì sao? Vì sự thật là Phật cấm, nhưng có một vài trường hợp đặc biệt Phật mới cho, chứ không phải là Phật quyết tình cho. Mình hiểu như vậy thì mới phải làm. Rồi nếu nói rằng Thái Tử Bồ Tát thì hiện là biết thật trời, ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu hành thì hiện biết tất cả phải ghi lễ tiết, sẽ hiểu biết tất cả văn tự chữ nghệ, thì hiện làm được tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Dầu vậy Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, như hoa sen không nhiễm bùn, đúng không? Nếu mà người mà nói như vậy đó, những lời trên đây là lời của Phật nói, người tùy thuận lời trên đây đó là Bồ Tát. Nếu nói trái lại thì lời của ma, quyến thuộc của ma. Vì vậy mà quý vị thấy nó là tất cả những cái điều mà chúng ta thấy hiện ở trước mắt là Đức Phật, chúng ta thờ ở trên bàn là ngài ngồi trên hoa sen. Còn Đức Phật ở bên nguyên thủy thờ thì không có ngồi trên hoa sen. Đó là để chứng tỏ cái kinh điển. Cái kinh điển Đại Thừa đây lúc nào thấy Phật sinh ra ở trong cái thế giới ta bà này mà lòng không nhiễm ô, không dính một tí nào dục lạc, thì như vậy chẳng khác nào đi qua sen với bùn mà lên. Thế nên chúng ta khi nào thờ Phật là chúng ta đều để ngài ngồi trên tòa sen, để thấy rằng Đức Phật ra đời không bao giờ nhiễm ô. Chứ không phải như ta tưởng rằng Phật sanh ra rồi ngài cũng hưởng sự giàu sang sung sướng, rồi ngài cũng hưởng những thú dục lạc của thế gian, rồi sau này ngài mới chán, ngài có một duyên cớ gì ngài quán mà chán rồi ngài mới đi tu. Thì như vậy đó là ngài có tâm nhiễm ô như chúng ta, thì không phải là đích tinh thần Đại Thừa. Thành ra tinh thần Đại Thừa là thấy rằng Phật ở trong cái chỗ ô trượt mà không dính một tí ô trượt, đó mới đúng là tinh thần Đại Thừa. Còn nếu mà mình thấy Đức Phật có dính ô trượt thì chưa phải là Đại Thừa. Nên cái hình thức mà ngồi trên tòa sen là hình thức đặc biệt bên Đại Thừa có, chứ bên Tiểu Thừa không có. Đến đây thì nói là nếu người mà tin chính bộ kinh luật của Phật nói trước mà không chịu tin kinh Phương Đẳng Đại Thừa này thì những người đó là những người có tội, không phải là đệ tử của Phật. Nếu có người tin kinh điển Đại Thừa cho rằng người đổi chúng sanh nên Như Lai nói kinh Đại Thừa, người này chính là đệ tử của Phật. Đây lại nói thêm, Đức Phật nói nếu có chỗ nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức là vô thường biến đổi do chính pháp không nên tiên thuyết tiên nói lý vô ngã chẳng thuận với thế gian, đây là lời của ma. Người tin lời này là quyến thuộc của ma. Tức là nếu mình không thừa nhận rằng Như Lai sẵn có vô lượng vô biên công đức đó, mà mình chấp nhận rằng Như Lai là vô thường biến đổi đó, do chính giữa cái pháp không mà nói lý vô ngã, thì đó là lời nói của ma chứ không phải là lời của Phật. Nếu nói rằng Như Lai là bậc đẳng chánh giác không thể nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đây là lời Phật nói, ai thuận theo lời này thì là bậc Bồ Tát. Hai bên thấy rõ rồi. Nếu tùy theo thiệt không chỗ được mà giới thiện tướng đã được cùng nói được các pháp hơn người thì phạm tội ba la di, mất pháp làm người như viên đá bể hai không còn liền lại được. Đó. Nếu mà người tu hành không có chứng được mà dối hiện dám nói là mình chứng được thì như vậy tức là phạm cái tội nói dối. Mà tội nói dối này là đại vọng ngữ, cho nên nó là ba la di, không có thể nào cứu được, như viên đá bể hai làm lại không được. Còn nếu pháp tùy theo giới đức trong sạch, ít muốn biết đủ, ở nơi thắng lẽ rảnh sang, vua quan gặp tùy theo cho là bực A-la-hán, rồi cung kính khen ngợi rằng đại sư đây sau khi bỏ thân này sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. À, tùy theo nghe được liền cải chính là mình chưa chứng quả thắng và khuyên vua quan chớ nhận làm. Nhà vua vẫn cố kính tin và loan truyền việc đó thì vị tùy theo này không có phạm tội ba la gì. Thế vị hồi trước người ta chưa có tin kính mình mà tự mình xin mình đã được quả thắng để cho người ta khen mình thì cái đó là tội đại bọn nữ ba la di không thể cứu. Còn cái người này chưa chứng được mà tự người ta kính trọng, người ta khen nó, mình sau này sẽ chứng, rồi mình cải chánh là tôi chưa chứng được mà họ cũng vẫn tin như vậy thì cái này họ tin mà mình không phạm tội. Tại sao? Bởi vì mình đâu có cái lòng mà muốn khoe khoang mà tại vì họ tin rồi giờ biết làm sao vậy. Thì cái đó tuy họ nói vậy mà mình không phạm tội à, thì như vậy để thấy rõ chỗ phạm tội và không phạm tội. Chứ có người tự khoe mình chứng để cho thiên hạ tôn kính thì cái đó là phạm tội. Có người không chứng mà tự người ta tin tưởng quá, người ta tưởng như mình chứng thì tuy họ nói họ đồn với nhau như vậy mà mình không có khoe thì mình cũng vẫn không phạm tội. Đến chỗ này Đức Phật ngài nói chỉ cho chúng ta thấy để khỏi phân ngờ. Bởi vì có nhiều người tin được Phật tánh rồi, họ nói cách quả quyết, nói rằng tôi có Phật tánh, nghe chắc chắn là tôi có Phật tánh, mà tôi có Phật tánh thì tôi sẽ thành Phật. Khi nhìn nhận là mình có Phật tánh và nhìn nhận là mình sẽ thành Phật thì có người họ nói đó đại dụng ngữ đó, thấy không? Chưa thành Phật thì dám nói là mình sẽ thành Phật đó. Thì tất nhiên theo trong kinh nói chưa phải là thắng mà tự cho là mình sẽ chiến thắng đó, thì đó là đại vọng ngữ. Nhưng mà người này có phải đại vọng ngữ hay không? Bởi vì mình tin rằng mình có Phật tánh, đó là mình nhận đúng lẽ thật của tinh thần đại thừa. Giờ là có Phật tánh mà nếu mình chịu khó mình lau chùi cái sạch phiền não thì Phật tánh được hiển lộ toàn vẹn. Thì như vậy đó đó là thành Phật. Cái nên thành Phật nghĩa là liễu nhân. Liễu nhân thì ở đoạn sau sẽ nói. Thì đó là một lẽ thật. Nhưng mà hiện tại thì họ chưa thành. Tuy có Phật tánh nhưng hiện tại chưa thành Phật, mà cương quyết rằng tiến tu sau sẽ thành, thì lời nói đó không phải là đại vọng ngữ. Cho nên nó không mắc cái tội mà gọi là đại vọng ngữ. Còn hoặc giả có người khi xuất gia tự nghĩ rằng nay ta quyết định thành bậc vô thượng chánh giác, thì cái này dầu chưa được thành Phật như đã được, nhưng đã được vô lượng vô biên công đức, và khi tu rồi nó nhất định tôi tu để thành Phật, thì đó là cái phước đức vô lượng. Chứ không phải nói như vậy đó là ngã mạn, không phải nói như vậy là đại vọng ngữ. Mà bây giờ thấy nhiều người yếu đuối nghe nói như vậy, ôi ông đó tôi còn khách quá, mới tu mà dám nói là quyết định thành Phật. Chứ chính cái quyết định đó là một cái mà để được vô lượng vô biên công đức. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới dẫn, vì xưa kia trong 80 kiếp ta giữ giới trong sạch, ít muốn biết đủ thành tựu quan nghi, kéo tu vô lượng pháp tạng của như là của chư Phật. Thở ấy ta cũng quyết định rằng mình có Phật tánh, nhờ đó nên nay ta được thành Phật, có đức đại từ bi. Nhờ quyết định là mình có Phật tánh cho nên rồi sẽ thành Phật. Đó là chuyện của Đức Phật đã làm, thì chúng ta hiện giờ cũng phải mạnh mẽ làm như vậy. Thành thử là ai nhận được vậy, hiểu như vậy, làm theo như vậy, đó là bậc Bồ Tát, đó là đệ tử của Phật. Còn ngược lại đó là quyến thuộc của ma. Đến phần này thì nói rằng ma nó sẽ nói rằng là trong tất cả giới luật của Bồ Tát, giới luật của Thanh Văn, cái đó là không có thiệt. Đó là Đức Phật về vì khủng bố đệ tử mà đặt ra thôi, chứ nó không có thiệt. Vì vậy cho nên là nói rằng nếu mà là những vị tỳ kheo phạm giới thì phải đọa đường ngục. Thì như vậy chắc là mã đạo sanh thiên đường hết. Tại sao? Vì mã đạo không có giữ giới đó cho nên không có phạm, hấu phạm nên được sanh thiên đường. Còn tại vì mình giữ giới cho nên mình phạm mất đọa địa ngục. Như vậy phải không? Đó là một có hiện giờ có một số người tôi lý luận tương tự vậy. Có một ít người nói tôi không có giống quy y thọ giới. Vì sao vậy? Quy y thọ giới rồi sao có phạm mất tội? Phạm không thọ mà không tội. Như không thọ thì đâu có phạm, mà không phạm thì đâu có tội. Thì như vậy ở ngoài không sướng hơn. Mà vô đó chỉ bị cột đó mà xem nó mất tội. Thì như vậy là sao? Đó, chính là tôi đã có được trực tiếp nghe một ít người lý luận như vậy. Thì như vậy tức là họ không hiểu. Họ tưởng rằng giới đó là Đức Phật cột mình. Nhưng nếu người nào mà bị vô đó thì bị cột, còn người ở ngoài thì tự do. Mà bị cột đó, tái với cái sự cột đó thì mới có tội. Tức là trái là Phật giả nó có tội, còn mình ở ngoài mình không có bị, không có cái danh là Phật giả, cho nên mình trái mình không có tội. Thành thử người ta tưởng rằng cái tội đó là trái với lời Phật là có tội. Thì giờ những cái đó tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một ông cha lương thiện mà đạo đức, thường dạy con, nói con hôm nay đi ăn trộm. Cha cấm con à, không được đi ăn trộm. Nếu mà con đi ăn trộm á, thì cha tư á, thì như vậy đó, cái thằng con nó nghe, nó lại nó nói với thằng anh em bạn đó, nói đó, ông cha tôi cấm tôi không cho ăn trộm không tư á, không phải tư. Thì cái thằng anh em bạn nó mày, bị cha mày ràng buộc, khó quá, tao không có sự bị sự ràng buộc của cha mày vậy, tao tự do. Nó tự do, nó đi ăn trộm. Nó đi ăn trộm thì sao? Nó tưởng rằng nó đi ăn trộm thì nó đâu có phạm cái điều cấm của cha, của thằng kia. Nhưng mà thưa thầy, nó không phạm điều cấm của cha thằng kia, nhưng mà cũng vẫn bị lính bắt bỏ tù. Thì như vậy, cái lời cấm kia là vì muốn con mình không ở tù, cho nên cấm. Cấm đó là vì thương nó, phải không? Sợ nó ở tù mà cấm nó. Thì con thiệt ra, dù cho mình không cấm mà nó làm cái điều đó nó cũng phải ở tù, chứ đâu phải nó là không bị trong dòng cấm đó là không ở tù, không khổ đó. Vì vậy cho nên có những người họ lý luận nông nổi, họ cho rằng nghĩa là khi mà mình không có thọ giới của Phật là mình không có tội, còn người nào thọ rồi phạm mới có tội. Đó là những cái hiểu rất là sai lầm. Vì trong giới Phật là gì? Là dạy mình không được trộm cướp, dạy không được giết người vân vân. Thì giờ mình giết người dầu cho mình không có thọ giới Phật mà chúng vẫn bị phải giết lại hoặc bị bắt bỏ tù. Mình đi ăn trộm giờ không phải là đệ tử của Phật, mình chỉ vẫn ở tù. Thì những cái điều đó đâu phải đợi đệ tử Phật mới là khó, mới phạm tội. Vì vậy cho nên đang chứng ngoại đạo thì ma có lý luận cũng tương tự vậy đó. Để nói rằng các ông là tùy kheo, các ông thọ tới mấy trăm giới, cho nên các ông phạm á thì các ông mới xuống địa ngục. Còn ngoại đạo chúng tôi không có thọ giới là hết, cho nên chúng tôi nghĩa là suốt đời không phạm. Mà Phật nói phạm giới thì đã đi ngục, không phạm thì được lên trời trời. Thì vì vậy chúng tôi không thọ, chúng tôi không phạm, bởi chúng tôi không phạm cho nên chúng tôi được lên trời trời. Còn các ông sao chúng đi ngục hết? Vì phạm thì nếu không phạm giới nặng hay cũng phạm giới nhẹ, mà có phạm tức là phải tội. Đó là lối lý luận của ma, nhớ vậy đó. Lối lý luận đó là lý luận của ma, chứ phải lý luận thiệt. Như vậy để thấy rằng Đức Phật nói, nếu mà những người nói như vậy đó, lý luận như vậy đó, thì đều là lý luận của ma. Còn nếu người nào nói rằng trong các giới, tại một giới nhỏ mà mình cũng vẫn có bị khổ báo, thì như vậy đó, là những cái đó mình ráng mà nghe, ráng giữ gìn, và những gì đó là những vị luật sư nó dạy dỗ mình đó, mình phải khéo mà tin hiểu, mình nên gần gũi. Đây nó dẫn lời Phật nói trong Phật kệ: nếu nói quá một pháp, đây là vọng ngữ, đây gọi là vọng ngữ, chẳng nhận thấy đời sau không ác nào chẳng tạo. Nếu nói quá một pháp, tức là nếu có một pháp thì mình nói vượt ra ngoài cái phạm vi của nó đó, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi thật của nó, thì cái đó gọi là vọng ngữ. Chẳng nhận thấy đời sau, tức là không tin có đời sau, thì không ác nào mà không tạo. Nếu mà làm ác mà nói rằng ôi chết rồi hết chứ lo gì, thì thành ra mặc tình mà làm bao nhiêu tội ác mà cũng không sợ hết. Do đây chẳng được thân cận người phủ nhận nhân quả.
ต้องchánh pháp của Phật. Tâm Phật như vậy hướng lại có phạm tội dư lâm giá hoặc là phạm tâm tàn ba la di mà chẳng phải là tội ư? Tức là tất cả cái phạm tội phạm giới đều là tội. Vậy cho nên Phật nói rằng trong các kinh Phật dạy nó là nếu phạm tội lớn tội nhỏ gì cũng phải theo đó mà trừng trị. Thành ra đây sư Phật có nói rõ dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng phải do trì giới rồi sau mới được thấy, do thấy Phật tánh mới được thành vô thượng tánh giác. Thành ra quý vị thấy rõ sở dĩ chúng ta thành Phật là do chúng ta thấy được Phật tánh, mà thấy được Phật tánh viên mãn thì chúng ta thành Phật. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh đó nó không có hiển lộ vì vô minh nó che đậy. Thành ra trì giới tu hành là một phương tiện để dẹp phá vô minh. Nếu mà vô minh hết thì Phật tánh hiển bày đầy đủ thì gọi đó là giác ngộ thành Phật. Phật mới nói rõ trong chín bộ kinh không có kinh đại thừa phân bản, cho nên không nói về Phật tánh. Dầu không nói nhưng không nhưng phải biết là thiệt có Phật tánh. Tuy trong các bộ kinh chủ thừa không có nói về Phật tánh, tuy vậy mà chúng ta phải nên nhận chắc rằng mọi người đều có Phật tánh. Người nào nói những lời như đây thì thiệt là đệ tử của Như Lai. Người nào mà nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy kinh chủ thừa không có nói tới nhưng mà sự thật chúng ta đều có Phật tánh thì nói như vậy đó là đệ tử của Phật đó, còn nói khác không phải đệ tử Phật. Cái đoạn này là Bồ Tát Ca Diếp Ngài Nghi, Ngài nói rằng trong chín bộ kinh tiểu thừa không có nói Phật tánh, mà Đức Phật xác nhận rằng chúng sanh có Phật tánh. Đã có Phật tánh mà trong kinh kia không nói thì lẽ ra trong kia kinh kia là nói dối, có mà không nói thì phạm tội nói dối, cho nên nó là phạm tội ba la di. Đức Phật Hà nói không phải, tôi trong kinh tiểu thừa không nói mà không phạm tội ba la di. Vì sao? Ví dụ như trong biển có 8 thứ báo, nhưng mà giờ người ta nói có 7 thứ, còn sót một thứ vì ta chưa thấy. Thì khi mà nói bảy thứ đó, nó không phải là phạm tội ba la di, vì là ta chưa thấy, mà ta chưa nói cho nên không phải tội phạm tội ba la di, tức là không phải phạm tội nói dối. Đây Đức Phật mới nói, này Ca Diếp, người không được nghe tạng pháp thậm thâm bí mật của Như Lai thì làm thế nào biết rằng có Phật tánh? Nếu mà người chưa nghe được cái kinh điển đại thừa bát niết bàn này thì chúng ta không thể tin mình có Phật tánh. Những gì gọi là tạng pháp thậm thâm bí mật của Như Lai chính là kinh điển đại thừa phương đẳng lại. Này Ca Diếp, có các nhà ngoại đạo hoặc nói ngã là thường còn, hoặc nói ngã là đoạn diệt. Như Lai không nói như vậy, mà cũng nói là có ngã và cũng nói là không ngã. Đây gọi là trung đạo. Mấy câu này khó hiểu. Bởi vì chúng ngoại đạo có người thì chấp ngã là thường còn thì biến thành cái chấp thường, ngã là đoạn diệt trở thành là cái chấp đoạn. Cái chấp ngã thường còn thì họ nói rằng mình sẵn có cái ngã, thì cái ngã đó là cái đời trước, đời này và vô lượng đời sau, nó cứ như vậy, không đổi, không thay, không lên, không xuống. Đó, thì chấp cái ngã như vậy đó, cho nên tôi cũng là thừa, mà làm ác cũng không sao. Thì như vậy đó là cái bệnh. Vì chấp cái ngã thường, cho nên gọi là thường kiến. Còn người thì chấp rằng cái ngã này hiện giờ có, khi chết rồi thì hết, không còn gì nữa. Vì vậy cho nên giả sử làm lành cũng không có ai hưởng, mà làm ác cũng không ai chịu tội, thì như vậy đó cũng do cái ngã chấp thành đoạn diệt thì gọi là đoạn kiến. Còn Đức Phật Ngài không nói như vậy, mà Ngài vẫn nói có ngã và vẫn nói không ngã. Khi nói không ngã là để phá cái chấp ngã của người chấp cái ngã thường còn ở trên, khi nói có ngã là để phá cái chấp vô ngã sau này, để chỉ cho Phật tánh bất sanh bất diệt. chứ không phải là cái ngã mà họ chấp theo tính cách thường của phàm phu. Vì vậy cho nên cái nói có ngã không ngã của Phật đó nó thuộc về cái lối nói trung đạo. Nói có ngã cũng là để mình tiến tu, nói không ngã cũng là để mình giải trừ phiền não. Nói không ngã là để chi? Để phá cái chấp, cái ngã thiệt của mình, để bao nhiêu những cái tham sân si sau đó mà sạch. Tại khi nói ngã là nói là mình có Phật tánh mà cần dẹp hết vô minh nó mới hiểm lộ, thì nói ngã cũng là nói để mình tu. Thành thử là hai cái khác nhau. Bên kia nói ngã thường còn thì để mà không sợ tội trước, nói ngã đoạn diệt cũng không sợ tội trước. Còn đây nói có không ngã cũng để là mình dẹp phiền não, nói có ngã cũng là để mình dẹp vô minh. Thì như vậy cái nói có nói xong với Đức Phật đều là cái nói trung đạo, chứ phải nói mà theo cái một bên của chúng phàm phu đã nói. Nếu có người nói Đức Phật nói trung đạo, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy không biết, vì thế nên phải siêng năng tu tập để giết trừ phiền não, ai nói được những lời đặt trên đây thời chẳng phạm bốn tội trọng. Nếu không nói được như trên đây thì gọi là phạm tội ba la di. Người nào nói được như vậy đó nói là không phạm tội, nói nó là đúng sự thật. Còn nếu không nói được như vậy đó là nói trái sự thật, là nói dối. Nếu có người nói tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh thì cái đó là phạm tội ba la di. Tuy rằng mình có Phật tánh nhưng mà mình chưa có dẹp hết phiền não làm sao thành Phật. Cho nên mình nói là mình đã thành Phật vì có Phật tánh thì cái đó là tự tin mình đã thành Phật, mà đã thành Phật thì còn tốt hơn chi nữa. Cho nên đó thuộc về cái nói dối. Còn nói là mình có Phật tánh nhưng vì bị phiền não nó che đậy, bây giờ ráng dẹp phiền não để Phật tánh hiển lộ, thì cái nói đó là nói thiệt, nói đúng. Thành ra một cũng thừa nhận Phật tánh mà một bên nói phạm tội, mà một bên nói thì không phạm tội. Vì vậy mà Phật nói rằng do những nghĩa này nên Phật pháp rất sâu, chẳng thể nghĩ bà khó hiểu quá. Cũng một câu nói đó mà sửa một chút là có tội, mà nói đúng một chút là có phước. Sửa là sao? Nói là mình đã thành Phật thì có tội, nói là mình sẽ thành Phật thì không tội. Mình sẽ thành Phật vì sao? Vì mình có Phật tánh, nếu cố gắng dẹp hết phiền não thì sẽ thành Phật. Còn chứ nó đã thành Phật thì đó thành Phật, còn gì nữa tu mà không tu, cho nên cái đó là có tội. Thành thử là nói khó một chút là đúng với Phật đó, nói sai một chút trở thành ma. Hôm nay là về bác Ca Diếp muốn giảng cạch thế giới đại vận ngữ thì mới hỏi Đức Phật cái thế nào, nếu có vị quốc vương hỏi thì sao thế nào là mắc tội đại vận ngữ, thì như vậy phải trả lời sao. Thì Đức Phật này mới giải thích cái đại vận ngữ là gì, tức là có những người tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni nó là thích có những cái hình ra vẻ mình người đức hạnh để mong cầu được người ta cúng dường nhiều.